Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 30 tháng 1 năm 2018. Lãnh đạo hàng không Vietjet Air của Việt Nam đã phải lên tiếng chân thành nhận lỗi sau khi xuất hiện hình ảnh người mẫu mặc bikini trên chuyến bay chở đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam về nước gây bão trong dư luận. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác trong ngày.
Triều Tiên hủy trình diễn văn hóa chung với Hàn Quốc trước Olympic. Mỹ lo ngại về an ninh quân sự từ bản đồ hoạt động thể dục toàn cầu. Cư dân Paris sơ tán vì sông Seine có nguy cơ tràn bờ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Báo Forbes hôm 29 tháng 1 đăng một bài báo của một cộng tác viên nói rằng thành công của U23 Việt Nam có thể khiến chủ nhà Trung Quốc, nơi đăng cai trận chung kết, phải ganh tị, bởi vì chính phủ Trung Quốc đã đầu tư khá nhiều tiền của và cả các nỗ lực chính trị để phát triển bóng đá Trung Quốc. Tuy nhiên vẫn không đạt được kết quả đáng kể, và dường như sự đầu tư đó chỉ là những chi tiêu vô ích. Trong khi đội tuyển U23 của Việt Nam đoạt giải Á quân cúp bóng đá U23 châu Á chỉ đứng sau Uzbekistan, và trận chung kết hôm thứ Bảy đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới, cho thấy chân trời bóng đá của Việt Nam đang mở rộng. Theo tác giả thì Việt Nam và Trung Quốc có một nền bóng đá gần như giống nhau về mặt cấu trúc, đều có các fan hầu hết đều hâm mộ các đội tuyển châu Âu, chứ không phải các đội trong nước. Đội tuyển quốc gia của hai nước trong hai thập kỷ qua có trồi sụt về thứ hạng, nhưng chưa bao giờ được công nhận là đội bóng mạnh nhất khu vực. Tờ Forbes nhận định, trong khi Trung Quốc bơm tiền vào bóng đá thì Việt Nam kiên trì luyện tập. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Trung Quốc có tham vọng trở thành siêu cường bóng đá trước năm 2050, nhưng việc đầu tư vào các liên đoàn bóng đá nhà nước, mua cầu thủ ngoại làm các nhà phê bình lo ngại rằng chính sách mới này không phát huy các tài năng trẻ trong nước và đang đánh mất lòng tin của giới hâm mộ. Các đội tuyển Trung Quốc đã chi rất nhiều tiền để thuê các huấn luyện viên nước ngoài, nhưng sau đó nhanh chóng sa thải họ. Ngoài ra, họ còn mua cầu thủ trẻ và nhanh chóng loại bỏ các ngôi sao châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi quá tuổi. Với hy vọng nâng cao trình độ bóng đá, nhưng những cầu thủ ngoại này chỉ giúp Trung Quốc có tiếng hơn thay vì giúp trau dồi kỹ năng cho đội tuyển. Việc tập trung vào các ngôi sao nước ngoài không nuôi dưỡng được tài năng trong nước cũng như gắn kết các phong cách thi đấu địa phương. Trong khi đó, từ năm 2007, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ký hợp đồng với câu lạc bộ Arsenal của Anh và mở học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai ở Tây Nguyên. Chương trình này đã mang lại kết quả tốt và kết hợp áp dụng được các bài giảng kỹ thuật của huấn luyện viên Arsenal. Hầu hết các huấn luyện viên xem trọng năng lực kỹ thuật, phong cách xử lý tình huống khó và tinh thần thể thao của cầu thủ Việt Nam, chứ không tập trung vào kích thước của nơi sinh hoạt của cầu thủ hay số lượng sân bóng nhiều hay ít. Sau 10 năm đi vào hoạt động, Học viện Hoàng Anh Gia Lai đã đưa tên tuổi các cầu thủ Việt Nam đến đỉnh cao. Năm ngoái, trong đội tuyển U23 Việt Nam, có 9 trong số 18 cầu thủ đã tham gia Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Số đội tuyển Việt Nam ở cấp độ quốc tế cũng tăng. Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tại Cúp Thế giới U20 của FIFA. Cơ cấu của các câu lạc bộ địa phương ở Việt Nam cũng đã tăng lên khắp cả nước. Các câu lạc bộ sử dụng dài hạn các huấn luyện viên địa phương, thậm chí có lúc còn bị công chúng chỉ trích. Trong khi mô hình đào tạo bóng đá của Trung Quốc làm vơi đi uy tín và tài năng của các cầu thủ, thì đội tuyển trẻ của bóng đá Việt Nam ngày càng tiến bộ và tương lai dường như đầy hứa hẹn. Lãnh đạo hãng hàng không Vietjet Air của Việt Nam hôm 28 tháng 1 đã lên tiếng chân thành nhận lỗi sau khi xuất hiện hình ảnh người mẫu mặc bikini trên chuyến bay chở đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam về nước, gây bão trong dư luận. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một cô gái mặc bộ áo tắm cách điệu, tiến gần tới trò chuyện rồi ngồi gần, ôm cổ cầu thủ đội tuyển về nhì giải vô địch bóng đá U23 châu Á. Trong tuyên bố gửi báo chí, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc Vietjet Air viết rằng một diễn viên tham gia tiết mục múa đã tự ý rời vị trí quy định đến xin chữ ký của huấn luyện viên và cầu thủ U23 Việt Nam. Hình ảnh thuộc phạm vi của không gian múa trước đó, nhưng khi diễn viên tự ý xin chữ ký và bị chụp hình đưa lên mạng xã hội, sự việc đã đi quá đà, tạo bức xúc cho nhiều người. Bà Thảo nói, ban lãnh đạo Vietjet Air xin nghiêm khắc kiểm điểm, chân thành nhận lỗi cùng đoàn bóng đá U23 Việt Nam, cùng quý vị và các bạn. Nữ tổng giám đốc của Vietjet Air cũng kêu gọi truyền thông không sử dụng những hình ảnh đã nêu và không mở rộng thông tin này trên báo chí. Ngoài hình ảnh cô gái trên, các đoạn video còn cho thấy một số người mẫu mặc áo tắm cách điệu trình diễn dọc theo hai hàng ghế trên máy bay, trong tiếng nhạc mạnh với tư thế mà nhiều người cho rằng gợi cảm quá mức, gây ra nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Vietjet Air lâu nay đã được gọi là hãng hàng không bikini với các chiến dịch quảng cáo sử dụng các người mẫu mặc áo tắm. Hãng này còn tổ chức show thời trang ít vải trên máy bay. Theo trang web của hãng, hồi giữa tháng 12 năm ngoái, hãng đã khai trương đường bay mới với vũ điệu bikini hoa. Trả lời hãng tin Reuters, ông Lưu Đức Khánh, giám đốc điều hành Vietjet Air, năm ngoái đã lên tiếng bảo vệ quyết định tung bộ lịch 2018 với các người mẫu mặc bikini sau khi vấp phải chỉ trích. Ông Khánh được trích lời nói, chúng tôi không bực khi bị mọi người gắn với hình ảnh bikini. Nếu đó là điều khiến mọi người vui và hạnh phúc, chúng tôi sẽ hạnh phúc. Khi được hãng tin này hỏi về quan điểm của bà Thảo, ông Khánh nói rằng nữ sáng lập viên của hãng nghĩ rằng mọi người có quyền mặc những gì họ thích, dù đó là bikini hay áo dài. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis tới Việt Nam và tiếp theo là kế hoạch điều các tàu hải quân Mỹ có thể báo trước một chính sách cứng rắn hơn của Mỹ đối với Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền biển phức tạp nhất ở châu Á. Khi đến Việt Nam hồi tuần trước, ông Mattis đã gặp Chủ tịch Trần Đại Quang, Tổng bí thư Đảng Cộng sản cầm quyền và người đồng nhiệm. Trang web của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết họ chia sẻ những quan ngại về tự do hàng hải và sự tôn trọng luật pháp quốc tế. Hàm ý nói đến tranh chấp 6 bên về chủ quyền ở Biển Đông, trong đó Bắc Kinh chiếm thế áp đảo. Một tàu sân bay Mỹ sẽ ghé thăm Việt Nam vào tháng 3. Việt Nam là nước tranh chấp có tiếng nói mạnh mẽ nhất đối chọi lại với Trung Quốc. Ông Murray Hebert, Phó Giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington nói, chuyến thăm của ông Mattis và chuyến thăm của tàu sân bay vào tháng 3 là nhằm gửi tín hiệu tới Trung Quốc về hành vi quyết đoán của họ ở Biển Đông. Ông nói thêm, các chuyến thăm này là một phần của một loạt các bước của Việt Nam và Hoa Kỳ trong những năm gần đây nhằm tăng cường mối quan hệ chính trị và an ninh khi Trung Quốc lớn mạnh lên và đẩy nhanh các hoạt động ở Biển Đông. Việc mở rộng quan hệ quân sự với Việt Nam có thể cho thấy lập trường mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của Tổng thống Donald Trump về tranh chấp Biển Đông sau một năm có những nghi ngờ liệu ông có thể thách thức sự áp đảo của Bắc Kinh và ngã về năm chính phủ khác đang phản đối các tuyên bố của Trung Quốc hay không. Ông Sean King, Phó Chủ tịch Tổ chức Tư vấn Park Strategies ở New York cho biết, chuyến thăm Việt Nam của ông Mattis trong tháng này cho thấy một đường lối cứng rắn hơn về Bắc Kinh nói chung ở Washington. Nhưng ông cũng cho rằng sự thay đổi có thể đã quá muộn. Ông đưa ra ý kiến, quan hệ với Việt Nam giờ đây có tính quan trọng sống còn hơn bao giờ hết, vì chúng ta dường như đã để mất Philippines trên Biển Đông. Ông nói tiếp, có thể mọi chuyện đã quá muộn khi việc Bắc Kinh nắm giữ Biển Đông dường như đã thành chuyện đã rồi. Quan hệ được cải thiện có thể dẫn tới việc Việt Nam mua vũ khí quân sự từ Hoa Kỳ, ông Hebert nói. Năm 2016, Tổng thống Obama đã dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán vũ khí sát thương kéo dài hàng thập kỷ đối với Việt Nam. Tuy nhiên, có những dự báo là các quan chức ở Hà Nội có những bước đi từ tốn tiến đến quan hệ nồng ấm với Mỹ. Họ cũng coi trọng quan hệ với Trung Quốc với tư cách là nước láng giềng và đối tác thương mại. Ông Nguyễn Thành Trung Nguyên, trưởng khoa quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định, tôi tin chắc rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam biết rằng họ sẽ không đi quá nhanh tiến tới cải thiện mối quan hệ với Hoa Kỳ.
Bắc Kinh bày tỏ hy vọng làm việc với Nhật Bản để thiết lập mối quan hệ thân thiết. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng nhiệm Nhật Bản hôm 28 tháng 1. Reuters dẫn lời ông Vương nói với Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono rằng chuyến thăm đầu năm của ông Kono tới Bắc Kinh cho thấy mong ước lớn của Nhật nhằm cải thiện quan hệ và rằng Trung Quốc ủng hộ điều này vì mối quan hệ cải thiện đều là mối quan tâm của hai nước. Trong cuộc gặp sau đó với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, ông Kono nói rằng hai nước chia sẻ trách nhiệm lớn nhằm bảo vệ sự ổn định và thịnh vượng của khu vực châu Á và cả thế giới. Theo Reuters, Nhật Bản đã nhiều lần thúc ép Trung Quốc làm nhiều hơn nữa để khống chế chương trình tên lửa và hạt nhân của Bắc Hàn. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Norio Maruyama cho biết rằng Nhật Bản và Trung Quốc tính tổ chức các chuyến thăm cấp cao trong năm nay. Ông cho biết rằng Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tới Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ sang Nhật, nhưng ngày giờ cụ thể chưa được ấn định.
Triều Tiên đã hủy một tiết mục biểu diễn văn hóa chung với Hàn Quốc đã được hoạch định trước Thế vận hội mùa đông, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hôm thứ Hai. Bình Nhưỡng đổ lỗi cho giới truyền thông Hàn Quốc đã khuyến khích thái độ sỉ nhục từ công chúng đối với Triều Tiên và hủy bỏ sự kiện ngày 4 tháng 2 được tổ chức ở miền Bắc để đón mừng Olympic sắp tới tại thành phố Pyeongchang của Hàn Quốc. Seoul gọi quyết định này là rất đáng tiếc và kêu gọi nước láng giềng giữ nguyên tất cả các thỏa thuận giữa hai nước, hãng tin Reuters cho biết. Tuần trước, 12 vận động viên các quân cầu nữ của Triều Tiên đã đi qua biên giới để gia nhập cùng các vận động viên Hàn Quốc hợp thành đội Olympic Triều Tiên thống nhất đầu tiên kể từ khi hai bên chia cắt trong cuộc nội chiến năm 1950. Đề nghị bất ngờ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un gửi một phái đoàn tới Thế vận hội Pyeongchang trong bài diễn văn đầu năm mới đã mở đường khôi phục đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Seoul vốn đã bị đóng băng do Triều Tiên phát triển các chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo thách thức các chế tài của quốc tế. Các cuộc đàm phán đã dẫn tới một thỏa thuận là hai nước sẽ diễu hành trong lễ khai mạc vào ngày 9 tháng 2 dưới một lá cờ thống nhất, cũng như cùng nhau hợp thành đội khúc quân cầu nữ. Những người Hàn Quốc đã tỏ ra ngày càng tức giận về đội hỗn hợp này, tin rằng các tuyển thủ Hàn Quốc sẽ mất thời gian thi đấu cho các tuyển thủ Triều Tiên và rằng Tổng thống Moon Jae-in đã bỏ qua nhiều thứ vì nóng lòng muốn Bình Nhưỡng tham gia Thế vận hội.
Ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, đã gặp một người Mỹ tại một khách sạn ở Malaysia vài ngày trước khi ông bị sát hại hồi tháng 2 năm ngoái, theo lời phát biểu của một viên chức cảnh sát trước tòa hôm thứ Hai 29 tháng 1. Hai nữ nghi phạm Siti Aisyah quốc tịch Indonesia và Đoàn Thị Hương quốc tịch Việt Nam cùng với bốn nghi phạm Triều Tiên đã bị buộc tội sát hại ông Kim. Các công tố viên nói hai nữ nghi phạm đã tấn công ông Kim bằng chất độc thần kinh VX tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2 năm 2017. Hãng tin Reuters trích lời ông Wan Azirul Nizam, trưởng nhóm cảnh sát điều tra vụ án, nói ông Kim đã tới Malaysia vào ngày 6 tháng 2 năm 2017. Sau đó 2 ngày, ông đi du lịch đến đảo Langkawi, ngoài khơi bờ biển phía tây Malaysia. Tuy nhiên, ông không thể xác định được nhiều chi tiết, nói rằng ông không thể biết tên của khách sạn mà ông Kim lưu trú. Ông cũng không biết tên của người đàn ông có quốc tịch Mỹ mà có người chứng kiến đã gặp ông Kim vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Ông nói, cho đến ngày hôm nay vẫn chưa thể biết được danh tính được người đàn ông đó. Ông Goi Sun Sang, luật sư của City Asia, đã thẩm vấn ông Wan Azirul về bản tin của tờ nhật báo Nhật Bản Asahi Shimbun vào tháng 5 năm 2017, trong đó nói rằng ông Kim đã gặp một điệp viên tình báo Mỹ ở đảo Langkawi. Bài báo cho biết ông Kim được cho là đã trao một số lượng lớn dữ liệu cho điệp viên tình báo này. Trích dẫn một bản phân tích pháp lý của chính quyền Malaysia đối với dấu vân tay trên một máy tính xách tay được tìm thấy trong ba lô của ông Kim sau khi ông này chết. Ông Wan Azirul khẳng định máy tính xách tay đã được gửi đến một phòng thí nghiệm pháp y tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Kết quả cho thấy máy tính này đã được sử dụng lần cuối vào ngày 9 tháng 2. Tại tòa, các phóng viên cũng đã được tiếp cận với báo cáo pháp y này, qua đó cho thấy một số dữ liệu đã được truy cập từ một USB gắn vào máy tính xách tay trong cùng một ngày. Tuy nhiên, ông Wan Azirul nói, ông không chắc liệu ông Kim có trao dữ liệu ở đảo Langkawi hay không, hay cuộc gặp tại hòn đảo này có liên quan đến vụ sát hại ở sân bay hay không. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 30 tháng 1.
Một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ của Thái Lan hôm 28 tháng 1 nói rằng bà đã chạy khỏi Thái Lan sau khi biết rằng mình sẽ bị truy tố tội phỉ báng hoàng gia vì chia sẻ trên Facebook cá nhân một bài báo của hãng BBC năm 2016. Trên Facebook, theo Reuters, bà Chanokan Ruamsap cho biết rằng bà đã nhận được giấy triệu tập hồi đầu tháng này về cáo trạng sỉ nhục hoàng gia theo Điều 112 vì đã đăng tiểu sử của vua từ ban tiếng Thái của BBC mà nhiều người coi là xúc phạm vua Thái Lan. Bà Chanokan nói, tôi chỉ có chưa đầy 30 phút để quyết định xem nên ở lại hay ra đi. Đó là một quyết định khó khăn vì lần này tôi sẽ không thể quay trở lại. Bài báo của BBC đã được đăng ngay sau khi vua Maha Vajiralongkorn lên ngôi hồi tháng 12 năm 2016 sau khi thân phụ ông là Bhumibol Adulyadej qua đời tháng 10 năm đó, thọ 88 tuổi. Thái Lan có luật hà khắc về tội mạ lị và sỉ nhục hoàng gia hay còn gọi là Điều 112 với án tù lên tới 15 năm tù. Theo Reuters, Jatupat Bunpararansaka, một nhà hoạt động từng tổ chức một vài cuộc biểu tình chống chính quyền quân nhân, bị bắt năm 2016 và năm ngoái bị kết án 2 năm tù rưỡi vì tội đăng tải bài báo trên của BBC.
Hội đồng Tư vấn Quốc tế về vấn đề người thiểu số Rohingya của Myanmar sẽ không can dự gì đến việc hai nhà báo của hãng tin Reuters bị bắt giữ với cáo buộc vi phạm đạo luật bí mật nhà nước. Chủ tịch của hội đồng nói với một tờ báo nhà nước như vừa nêu trong một cuộc phỏng vấn công bố hôm thứ Hai, ngày 29 tháng 1. Hai phóng viên là Wallon, 31 tuổi, và Kyo Soyo, 27 tuổi, từng làm phóng viên đưa tin về cuộc khủng hoảng ở bang Rakhine của Myanmar cho hãng tin Reuters, sẽ xuất hiện trong một tòa án ở thủ đô Yangon hôm thứ Năm, mùng 1 tháng 2. Trong phiên tòa này, các công tố viên dự kiến sẽ đưa ra bằng chứng để buộc tội hai nhà báo. Chủ tịch hội đồng Surakiat Sarirathai, cựu ngoại trưởng Thái Lan, cho biết vụ việc đã tiến triển vượt quá ngưỡng mà ban giám đốc cảm thấy có thể can thiệp. Nếu vụ án còn ở giai đoạn bắt giữ thì có lẽ chúng ta có thể làm gì đó, ông nói với tờ Global New Light của Myanmar. Kể từ khi vụ án bước vào giai đoạn tố tụng, tôi nghĩ mọi người phải tôn trọng luật pháp, ông nói thêm. Ông Surakiat cho biết ông đã nêu vấn đề này trên cơ sở cá nhân với Bộ trưởng An ninh Myanmar Thoang Tun. Ông nói thêm, ông ấy đã đảm bảo với chúng tôi rằng việc đối xử với các phóng viên của Reuters sẽ phù hợp với quy định của luật pháp và các thủ tục tố tụng hình sự thích hợp. Tờ báo Myanmar dẫn lời ông Surakiat. Chúng tôi không có ý định gây áp lực cho chính phủ nhằm trả tự do cho bất cứ ai hoặc có bất cứ ý định gì can thiệp vào thủ tục của tòa. Hai phóng viên hiện bị giam tại nhà tù Insein ở Yangon kể từ khi bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 12 năm 2017. Tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, thành viên hội đồng cố vấn Bill Richardson cho biết ông đã từ bỏ chức vụ trong hội đồng sau khi tranh luận với lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi trong cuộc họp hôm thứ Hai 29 tháng 1 khi ông nêu trường hợp của hai phóng viên bị Myanmar giam cầm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Quân đội Mỹ cho biết họ đang duyệt xét lại các chính sách của mình sau khi một bản đồ toàn cầu về hoạt động thể dục thu hút sự chú ý tới những lo ngại về an ninh liên quan đến các địa điểm của các căn cứ Mỹ ở nước ngoài và các chuyển động của binh sĩ. Công ty Strava công bố cái gọi là bản đồ nhiệt của họ về hoạt động của người sử dụng trong tháng 11, cho thấy các tuyến đường mà hàng triệu người dùng đã đi bộ, chạy bộ và đạp xe đạp với những tuyến đường thường sử dụng nhất xuất hiện với màu sáng hơn. Công ty này cho biết họ loại ra các hoạt động mà người dùng đánh dấu là riêng tư hoặc những hoạt động diễn ra ở những khu vực mà người ta không muốn công khai. Các hoạt động này được theo dõi bằng cách sử dụng các thiết bị được hỗ trợ bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS từ các nhà sản xuất như Fitbit, Garmin và Polar. Và thậm chí dù một số hoạt động đã được loại ra, Strava cho biết bản đồ của họ bao gồm 1 tỷ hoạt động từ năm 2015 cho đến tháng 9 năm 2017. Báo The Washington Post đưa tin về bản đồ nhiệt này và những hệ quả của nó, nêu ra một dòng tweet đăng trên Twitter của một sinh viên người Úc có tên là Nathan Rosser, người đã chia sẻ đường dẫn tới website của Strava hôm thứ Bảy. Rosser viết, nhìn thì rất đẹp nhưng không phải là điều hay ho đối với hoạt động an ninh. Các căn cứ của Mỹ có thể được xác định và lập bản đồ một cách rõ ràng. Bản đồ cho thấy nhiều hoạt động nhất ở những nơi như Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản và Brazil. Tại Iraq, Syria và Afghanistan, các hoạt động sáng bừng giữa địa hình tối tăm bao gồm ở nhiều nơi mà quân đội Mỹ được biết là có căn cứ hoặc đang hoạt động. Các thiết bị truyền dữ liệu có thể được sử dụng theo nhiều cách, bao gồm thí dụ một quãng đường chạy bộ ngắn hoặc theo dõi bước chân của một người suốt cả ngày. Kết quả có thể là các đường khép kín trên bản đồ nhiệt bao quanh chu vi của một căn cứ quân sự, nơi binh sĩ tập thể dục, hoặc cho thấy họ di chuyển từ nơi này đến nơi khác ra sao trong căn cứ hoặc ở những nơi khác. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đại tá Aurisa Harris nói, Bộ Quốc phòng coi những vấn đề như thế này là rất nghiêm túc và đang duyệt xét lại tình hình để xác định xem liệu có cần phải có thêm huấn luyện hay hướng dẫn hay không và liệu có phải phát triển thêm bất kỳ chính sách nào hay không để đảm bảo sự an toàn của nhân viên Bộ Quốc phòng trong nước và nước ngoài.
Một cuộc tấn công bằng bom tự sát vào rạng sáng hôm 29 tháng 1 tại một học viện quân sự ở Kabul đã giết chết 11 binh sĩ quân đội quốc gia Afghanistan và 16 người khác bị thương. Ông Dawlat Waziri, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Afghanistan, nói cuộc tấn công là nhằm vào một đơn vị quân đội đảm bảo an ninh cho học viện quân sự, chứ không phải nhằm vào học viện. Các nhân chứng nói cuộc đánh bom gần đại học quốc phòng Mafia Fahim vẫn tiếp tục sau khi mặt trời mọc. Cũng theo ông Waziri, 5 kẻ đánh bom tự sát đã thực hiện vụ tấn công này. Thông qua hãng thông tấn Amaq, nhà nước Hồi giáo IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm cuộc đánh bom. Cuộc tấn công diễn ra trong một ngày sau khi thành phố Kabul vẫn chưa hết bàng hoàng với một cuộc tấn công hôm cuối tuần, giết chết hơn 100 người, trong đó có nhiều cảnh sát. Cuộc tấn công hôm 29 tháng 1 xảy ra trùng hợp với chuyến viếng thăm Afghanistan của Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ông Javid Faiza, phó phát ngôn viên văn phòng của chính phủ Afghanistan, cho biết 5 kẻ đánh bom tự sát là thành viên của mạng lưới Haqqani. Đây là cuộc tấn công thứ 3 ở Kabul trong vòng 10 ngày qua. Trước đó, một cuộc tấn công vào khách sạn Intercontinental ở thành phố Kabul làm hàng chục người thiệt mạng, trong đó có 14 người nước ngoài. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận trong số các nạn nhân người nước ngoài có công dân Mỹ, nhưng không tiết lộ bao nhiêu người Mỹ đã chết trong vụ này.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật nói, nước ông sẽ không dung thứ việc bóp méo sự thật, viết lại lịch sử và phủ nhận nạn diệt chủng người Do Thái, tức là Holocaust. Ông Netanyahu lên tiếng chống lại một dự luật tại Ba Lan bắt nộp phạt và ngồi tù bất cứ ai đề cập đến nạn diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc xã là tội ác của Ba Lan, hoặc các trại tập trung của Đức Quốc xã là các trại tập trung của Ba Lan. Bộ Ngoại giao Israel hôm Chủ nhật đã triệu tập đại sứ Ba Lan lên để phản đối. Một số chuyên gia lo sợ luật mới của Ba Lan có thể bắt giam những người sống sót sau vụ tàn sát Holocaust, những người lên tiếng về những khổ nạn mà họ đã phải gánh chịu. Ba Lan là nơi sinh sống của một trong những cộng đồng Do Thái hưng thịnh nhất thế giới trước khi Đức Quốc xã xâm lăng nước này vào năm 1939. Khoảng 3 triệu người Do Thái đã bị sát hại trong các trại tập trung được dựng lên ở Ba Lan, bao gồm những nơi rùng rợn như Auschwitz và Treblinka. Ba Lan tự coi mình là nạn nhân của Đức Quốc xã và tỏ ra rất bất bình nếu bị quy trách về những tội ác mà Hitler và những thuộc hạ của ông ta đã gây ra. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thừa nhận sự nhạy cảm cực độ của dự luật này, và hôm Chủ nhật, ông hứa sẽ phân tích kỹ lưỡng trước khi ký ban hành nếu như dự luật này được Thượng viện Ba Lan thông qua.
Gần 1.500 người đã phải rời nhà cửa, sơ tán ra khỏi khu vực thủ đô Paris, trong khi nhà chức trách đang tiếp tục theo dõi nguy cơ xảy ra đột lội sau khi mực nước sông Seine tiếp tục dâng cao hôm Chủ nhật 28 tháng 1. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Michel Desproges, người đứng đầu cơ quan cảnh sát Paris, nói với các nhà báo rằng khoảng 1.500 người đã rời khỏi nhà trong khu vực Île-de-France, bao gồm thủ đô nước Pháp và các vùng phụ cận. Ông Desproges cho biết mực nước đang rút đi, nhưng rất chậm. Các giới chức cho biết mực nước sông Seine được dự báo dâng cao tới đỉnh vào đêm Chủ nhật ngày 28 tháng 1 hoặc sáng sớm thứ Hai ngày 29 tháng 1, gần với mực nước đã dẫn đến một trận lụt vào năm 2016. Nước sông tràn bờ đã làm ngập lụt những con phố nhỏ ở Paris và khiến Viện Bảo tàng Louvre nổi tiếng phải đóng cửa một phòng triển lãm nghệ thuật Hồi giáo dưới tầng hầm. Dịch vụ đưa khách du lịch đi thăm thắng cảnh Paris bằng tàu trên dòng sông Seine, gọi là Batu Moche, đã phải ngưng hoạt động vì mực nước quá cao, khiến những con thiên nga giờ phải lội trên những vỉa hè và chuột cống phải tháo chạy ra đường phố. Lụt lội đã từng tàn phá thủ đô Paris vào năm 1910 khi sông Seine dâng cao tới 8,65 mét, mặc dù không có ca tử vong nào được ghi nhận vào thời điểm đó.
Tỷ phú Ingvar Kamprad, người sáng lập hãng nội thất IKEA của Thụy Điển, mới từ trần, thọ 91 tuổi. Reuters dẫn lời công ty này hôm 28 tháng 1 cho biết, một trong những doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20, ông Ingvar Kamprad, đã qua đời tại nhà ở Småland, Thụy Điển hôm 27 tháng 1. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven ca ngợi ông Kamprad là một nhân vật gợi cảm hứng với sức ảnh hưởng lan tỏa vượt xa cả quê hương mình. Các sản phẩm của IKEA với thiết kế đơn giản nhưng chắc chắn và người mua có thể tự lắp ráp đã xuất hiện trong các ngôi nhà khắp thế giới. Hãng này nhắm mục tiêu gia tăng doanh thu hàng năm lên khoảng 62 tỷ đô la vào năm 2020. Ông Kamrat sáng lập IKEA vào năm 1943 khi mới 17 tuổi, nhưng ông chỉ đạt thành công lớn năm 1956 khi công ty tiên phong việc đóng gói sản phẩm nội thất trong các hộp phẳng, theo Reuters. Ông có ý tưởng này khi chứng kiến một nhân viên tháo chân bàn để cho vừa vào xe của một khách hàng.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Hoàng thành Thăng Long mở cửa cho khách tham quan vào những ngày cuối năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Đây là một quần thể kiến trúc mang dáng dấp hoàng cung triều Lý và pha trộn nhiều nét kiến trúc của các triều đại nối tiếp. Với giá vé 30.000 đồng, khách tham quan có thể tha hồ dạo chơi và ngắm hoa hướng dương trong một không gian rộng gần 20 hectare giữa trung tâm Hà Nội, thoát hẳn sự ồn ào, bụi bặm và kẹt xe của một trong các thành phố đông dân nhất Việt Nam. Chị Lê Quỳnh, cư dân Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Chưa đến Tết lắm, nó mới chỉ là giáp Tết thôi, mọi người vẫn đang còn phải lo lắng, tất bật ngược xuôi để đi làm việc. Nhưng mà bên cạnh đấy thì có những ngày nghỉ cuối tuần ấy, thì mọi người cũng tranh thủ đi chơi, đi ngắm hoa với cái phong thái rất là thoải mái.
Chị Nguyễn Thị Lập, cư dân quận Hà Đông, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Đến đây thì em thấy cái giá vé là 30.000 thì nó cũng hợp lý anh ạ. Với lại không gian ở đây là sạch sẽ, thoáng đãng, phù hợp với để mọi người có thể chụp hình với lại đến để tham quan du lịch ạ.
Hoàng thành Thăng Long được công nhận là di sản thế giới bởi Ủy ban Di sản Thế giới. Đây là trung tâm đầu não chính trị, văn hóa xã hội của Thăng Long thời các vương triều phong kiến. Đây cũng là nơi người Pháp đặt các cơ sở hành chính trung tâm mẫu quốc thời Việt Nam còn là thuộc địa Pháp. Qua thời gian, Hoàng thành Thăng Long bị vùi lấp và được các nhà khảo cổ học khai quật, phục dựng vào những năm cuối thế kỷ 20. Hiện tại, Hoàng thành Thăng Long trở thành khu du lịch khá hấp dẫn của Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Lập, cư dân quận Hà Đông, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Lần đầu tiên em đến đây ạ, thì em thấy là cái Hoàng thành này nhìn nó rất là cổ kính ạ. Vâng, và bây giờ thì lại có thêm cả những đồi hoa hướng dương ấy, thì em thấy rất là đẹp ạ.
Bà Claire và ông Luke, du khách đến từ Thụy Sĩ, chia sẻ với VOA. Mọi thứ quanh đây nhìn rất đáng yêu và mọi người ai cũng tươi cười. Chúng tôi chỉ mới đến đây có một ngày, nhưng mọi người thật sự tuyệt vời. Về cả dịch vụ và các hàng quán thì rất lịch sự. Sự dịu dàng của họ thật tuyệt vời. Các bạn trẻ thường đến Hoàng thành Thăng Long để chụp ảnh cưới, ảnh gia đình, selfie cùng hoa hướng dương, hoặc lấy các vòm cổng, các hoàng thành cổ độ để làm hậu cảnh. Vào những ngày đẹp trời, những hàng cổ thụ trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long và những con đường rợp bóng cây cũng là điểm thu hút khách du lịch. Chị Lê Quỳnh, cư dân Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Đây thì với cái không khí đang chuẩn bị đón xuân, thì khung cảnh xung quanh rất là đẹp. Hoa hướng dương thì đang cái mùa nở rộ nhất, thì trông rất là rực rỡ. Còn đến với Hoàng thành Thăng Long thì cảm nhận được cái di tích lịch sử. Đấy là một cái vùng đất mà để lại cho nhiều dấu ấn cho mọi người. Lịch sử của Hà Nội, nghìn năm Thăng Long Hà Nội.
Tết về, không khí Hà Nội có phần ấm áp hơn trong nắng xuân. Vườn hoa hướng dương trong sân thành cổ trở nên thanh thoát và rực rỡ hơn. Du khách thỏa sức ngắm hoa, chụp ảnh cùng hoa và tìm hiểu lịch sử về một thuở Việt Nam xa xưa. Có thể nói rằng, đến thăm Hoàng thành Thăng Long là một lựa chọn thú vị và đậm chất hoài cổ cho khách du lịch đến thăm Hà Nội.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.